độ thì con khỉ nó cũng ngồi bắt chân với này kia gì nó làm hết rồi. Ông bảo là mày ra mày làm một chiến sĩ đánh trận coi, thì nó vác cái cây nó để trên đầu nó chạy như thế thiên đấy khánh nó cầm cây đập căng 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 đó. Thì mình nghĩ mình thấy miếng khỉ tội lắm, mình nhìn mặt nó lúc chiếu lại cái này kia đó, tuy là nó là thú vật mặt nó không có khởi cái nét gì, nhưng mà thấy đúng là một cái nghiệp gì bị cầm bị cột đó. Đó xong rồi mà cái ông Ấn Độ kia thì có nhà không cửa thì sống nó bang khỉ thôi, sáng ngủ dậy là ôm cái con khỉ vuốt như con vậy, rồi đi đến cái dòng sông là ông tắm rồi ông bắt ban khỉ tắm cái ông, xong lên ôm vuốt lau ông chùi như thương như con vậy. Mà nó có cái nghiệp gì với nhau đó, nó là cái nghiệp gì với nhau thấy sợ lắm. À, bên Ấn Độ họ thờ thần khỉ nữa, thần khỉ cũng tượng trưng cho cái gì may mắn, xong lấy mấy cái tượng thần mặt khỉ cho con khỉ xem, cho con khỉ xem, khỉ nhìn chừng vậy này, tượng thần ăn mặc cái ấy nó, nhưng mà chỉ có mặt khỉ thôi. Đó. Rồi mình nhìn đó, nó cũng là một cái gì, một cái nghiệp, một cái gì với nhau. Mà mình nghĩ nếu mà mình xui xẻo mà rơi vô những cái nghiệp như vậy, nó làm do một cái ác duyên gì đó, nó rơi cái nghiệp như vậy, làm sao nó có ngày nó thoát. Là bởi vì do những cái nghiệp như thế, nó vừa vô minh, vừa dốt, vừa không biết một cái gì, không có một cái cơ hội gì hết. Rồi cứ như thế mà lún sâu, nó cứ xuống dần, làm sao mà thoát. Mà cho nên thực sự chỉ có khi nào mà thoát được, là đúng như vậy, là khi nào mà có cái cơ duyên mà biết làm thiện. Và cái cơ duyên biết làm thiện nó là do thế giới hết. Thế cho nên chẳng hạn như mình đâu có biết được là mình trong cái tương lai mình lên hay mình xuống. Nhưng mà chỉ có một cái chắc thôi, mình muốn làm cái thuyền bè của mình chính là cái giới. Tức là cái bát con trai giới, chính là do nơi nó. Thì do nơi nó thì nó mới giúp cho mình, nó trợ duyên cho mình là diệt được những cái. Những cái hôm qua mình có đề cập tới, diệt những cái tội chướng của quá khứ, và có thể ngăn được tất cả những cái nghiệp chướng của tương lai nữa. Có như thế mới thoát được. Cho nên thì dù một người đang nghèo khổ mà có cơ duyên thoát được, chẳng hạn như bà già mà gặp ngài Ca Chin Diên vậy đó, và khi ngài lấy nghèo đi cho bà đó vậy đó. Khi mà bà, ngài thấy bà nghèo, ngài bảo chứ bà đem nghèo đó bà bố thí bà cho đi, bà bán rẻ nó đi, bà thấy bà nghèo cho ai lấy mà làm sao mà cho được. Bây giờ bà có gì không? Bà bố thí cho tôi đi, đó là tôi lấy cái nghèo cho bà. Bà này suy nghĩ hoài không biết cái gì để mà bố thí, bởi tôi nghèo đến khô rách hao ôm, không có một cái vật gì hết mà. Vô sản chuyên chính, làm thế nào mà có cái gì để bố thí? Bà nghĩ có cơm thừa canh cặn đi xin được, mà xin mà đâu phải đi xin, đi cơm heo đó, lấy mà ăn để cho. Ngày hồi hướng công đức cho uống hết. Rồi hồi hướng đức và nguyện là cái công đức mà bà bố thí cho tôi đó. Thì do cái công năng bà bố thí cho tôi xin hồi hướng cái công đức có được của tôi đến cho bà, để đời đời kiếp kiếp sau bà lúc nào cũng được đầy đủ, và bà được cái pháp lực. Tại vì do bà cũng thí cho một vị A-la-hán, ngài là A-la-hán, đệ tử của Đức Phật, đệ nhất luận nghĩa. Ngài là đại đệ tử của Đức Phật, là chứng quả A-la-hán. Mà một người cúng dường cho một vị chứng quả như vậy đó là phước đức vô cùng. Thế mà bây giờ ngài mới dùng cái công đức đó, công đức bố thí của bà này để hồi hướng. Mà thiệt ra bà này bố thí gì đâu, gớm quá. Nhưng mà ngài nhận thì cho bà nó có phước. Đó là cái cách bày cho bà nó tức đi cái nghèo, cho đi cái nghèo đó. Tức là ngài lấy cái nghèo của bà nó đi bằng cách nhận cái bố thí. Tại vì ngài biết bà này nghèo khổ là bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp bọt sàng chưa từng bố thí. Cho nên bây giờ bà mới dạy cho bà nó bố thí đi, mà ngay bố thí ngay chính cho ngài nữa, một vị A-la-hán. Ngài dùng cái công đức mạnh mẽ của ngài để mà hồi hướng cho bà này, và quả nhiên bà già nó sâu sinh thiền, linh thiền và hiện xuống đảnh lễ ngài. Bà nó mới nói lại là bà là cái người đó, cái người mà ngài lấy cái nghèo đi. Thế thì do nên cái nhân quả không à? Đó, nó do nhân quả. Như những người mà may mắn, mà đâu phải bà đó bá tự nhiên mà may mắn mà gặp được các chiến duyên đâu, tức là cũng có cái nhân duyên túc thế rồi. Tức có cái nhân duyên túc thế là cũng gần Phật, gần Pháp, gần Tăng, cho nên mới tự nhiên mới gặp được, không phải ai gặp. Đó. Thế thì chính những cái như vậy mới thoát từ những cảnh khổ như vậy. Chứ mình thấy lỡ một cái nên mình là có công đức rồi, có may rồi, có phước rồi. Mà khi mình nhìn với những người mình nhìn lên thì mình thấy mình còn thiếu phước, mình nhìn xuống thì mình thấy mình dư phước. Thế thì mình nhìn xuống mình thấy mình dư, mình có phước. Cái phước là mình được yên ổn, cái phước là mình được ngồi hôm nay đây nghe pháp, mà thiệt tình cái chính cái mình nghe như vậy nó là cái nhân duyên cho mình. Cái nhân duyên đó cho dù nó có ít ỏi, nó tức là mình không có đủ để mà sinh thiên thượng, để sinh thành vua hay để sinh lên tịnh độ như là nãy giờ đề cập đến. Và chẳng hạn mình có bị đọa lạc đi chăng nữa thì rồi trong một cái kiếp nào đó mình cũng sẽ gặp lại cái giới pháp. Mà khi mình gặp cái giới pháp thì mình gặp cái người mà truyền giới pháp, tức là cái người phải là cái bậc cao tăng, thì tự nhiên lúc bấy giờ mình được cứu, như là cái bà đó được ca trên diên cứu vậy lắm. Thế thì chính vì vậy mà phát sinh giới là cái điều quan trọng vô cùng, kể cả cái chuyện trợ duyên vãng sinh này. Nên đừng nói đến những chuyện mà sinh thiên thượng này là đời sau được tôn quý. Thế mà mình một fan mà ví dụ như là được vãng sinh rồi thì là coi như là giải quyết mọi chuyện. Và bây giờ mà mình tu thành Phật lâu lắm, khó lắm. Tu thành Phật mà láng tráng là mình bị thối tâm. Nên mình có thể sinh năm làm thầy tu rồi rốt cuộc mình còn có thể thối tâm chứ, đúng hồ là mình bảo là cư sĩ khó tu lắm. Đó. Và nếu mà được vãng sinh á thì tự nhiên được cái bất thối, được cái mức bất thối thì coi như là không còn lo gì nữa. Thế thì đến cái điều thứ 10, lâm chung an lạc. Tức là khi lâm chung được an lạc. Nếu công phu niệm Phật chưa đạt tới mức nhất tâm bất loạn, sợ sau khi mạng chung không chắc được vãng sinh, không thể không trì. Đó. Tức là nếu mình niệm Phật mà chưa được đạt tới những cái mức mà thâm sâu đó, thì mình không có chắc được là mình có thể mà vãng sinh được hay không, thì mình phải thọ trì bát quan trai giới thêm. Bởi vì sao? Bởi kinh Dược Sư nói rằng nếu có thể thọ trì bát quan trai giới hoặc 1 năm hoặc 3 tháng do thiện căn này cầu sinh tịnh độ, nhưng chưa nắm chắc được, nếu nghe thấy danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc mạng chung có 8 vị Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dực Vương Bồ Tát, Dực Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, dùng thần thông đến hướng dẫn chỉ bày và được hóa sinh lên thế giới gọi là vô lượng tạp sắc chúng bảo hoa. Vô lượng là nhiều vô cùng, tạp sắc là đủ màu sắc, chúng bảo hoa là chúng là số nhiều, là những cái bảo hoa mà nó đầy đủ các ánh sáng đó. Thì đó là những cái cảnh giới của chư Phật, là toàn hóa sinh, toàn hoa sen không, chứ không phải là cha mẹ sinh ra. Ở trên đó có lấy vợ lấy chồng cho nên không có cha mẹ sinh ra, mà toàn là hóa sinh bởi hoa sen. Vì vậy người thường hay nghiêm trì trai giới, dù công phu niệm Phật hay còn khiếm khuyết, khi mạng chung chưa thấy được Phật A Di Đà tiếp đón, song nhờ công đức trì trai có 8 vị đại Bồ Tát dẫn đạo vãng sinh Cực Lạc, Phật không luống dối, quyết chẳng gạt người. Hành giả tín niệm vững chắc lời này, ắt không bối rối, không sợ sệt lúc quỷ vô thường hiện đến. Thế thì Đức Phật không bao giờ nói dối mình. Bởi vì Ngài nói dối mình để làm chi? Ngài không có lấy cái gì của mình, mà Ngài cũng cần cái gì của mình, mà Ngài toàn là nghĩ cái chuyện mà là giúp mình không à. Đó. Thế thì tất cả những cái điều đó quyết là Đức Phật không có luống dối. Cho nên nếu mà người tu mà tin chắc vững lên lời đó thì tất nhiên người tu cái lúc mà quỷ vô thường hiện đến, tức thần chết hiện đến thì không bối rối, không sợ sệt. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mở bày phương tiện này không ngoài mục đích giúp người niệm Phật vào giờ phút nguy biến của sinh tử được bảo đảm vãng sinh. Cho nên trong sách Pháp Hải Quan Lan nói rằng nếu khi mạng chung gân cốt đau nhức, bao nhiêu quyến thuộc sắp phải xa lìa, hãy nhớ rằng ta có thanh tịnh giới, Đức Phật có thanh tịnh giới giúp cho thân tâm an lạc, không còn lo sợ gì nữa. Nguyện người niệm Phật cùng tôi nghiêm tịnh trai giới để nắm chắc được hoan lạc trong giây phút cuối cùng. Thế thì cái giây phút trước khi chết là cái giây phút sợ nhất của cuộc đời. Tại vì mình không biết rằng là mình chết rồi mình sẽ ra làm sao. Người ta cứ thắc mắc hoài, không biết chết rồi nó ra làm sao. Đó. Rồi mình không biết rằng là mà cái sợ nhất là cái sợ là mình thử nghĩ coi, mình đi về cái thế giới nào lạ hoắc à. Mình chưa biết, mà mình lại phải rời xa hết bao nhiêu những người mà mình thân. Cho nên sợ lắm, mà không biết là hết mình nhắm mắt mà mình thử nằm mình tưởng tượng là mình sẽ chết, thấy sợ lắm, không biết là mình đi về đâu hay mình như thế nào hay mình làm sao. Đó, chưa kể rằng là mình thấy khối người trước khi chết đau khổ lắm, bệnh nằm cả tháng cả năm. Thậm chí mà những người tôi từng đi thăm chết không được chết, sống cũng được sống, chỉ có duy trì máy điện nó chạy cho tim đập thôi, để cho cái tim đập thôi, rồi ăn uống đâu có được, truyền ống hết, thành ra sống như vậy mà đâu có sống, mà chết thì nó không ra chết, mà sống thì mình thử coi, nằm ê người, mình nằm mình khỏe, mà mình nằm hoài một chiều như vậy, mình còn ê nữa là cái người bệnh nó họ phải nằm như thế. Rồi mình thử nghĩ coi, đầu óc cân cốt nó không còn nghĩ được cái gì hết mà nó đau nhức, mà nói cũng ra lời, rồi thần trí nó hôn mê, nó chóng mặt, nó choáng váng, nó nôn nao đó, mà phải chịu như vậy từ ngày này qua ngày khác, năm tháng này qua tháng khác, bao nhiêu tháng, có khi cả năm mới chết được, chịu những cái cảnh khổ như vậy. Có rất nhiều người như vậy. Có người nào an lạc nhất là người chẳng hạn như là không biết ở đây chị Kết biết bác Tuệ ở dưới Năng phải không? Ông Tuệ có đi học ở khóa Hòa Lan đó. Ở khóa Hòa Lan chị
có
đi hả?
Không
dạ?
Có.
Ông Tuệ không có thì có, là ở dưới ông có bị tông xe chết. Còn ông Tuệ mà đi học khóa Hòa Lan đó, ông Tuệ ở dưới Năng á, Năng này là nơi mà chùa của thầy Trúc Nhuận đó. Ông mới chết đây này, thầy đánh thiệt thì mới điện thoại có thì cho tôi hay. Mà hồi Tết tôi xuống dưới đó đó, và ông rất là vui, ông ăn Tết đó, nghĩa là giao thừa vậy nè, ông còn sung lắm, ông còn cầm micro hát nữa. Lớn rồi mà 79 tuổi rồi.
À,
ông hát om sòm bà sòm cũng vui, chưa có Tết nào vui như vậy. Đó. Rồi rất là mới đây này, rồi tôi mới điện thoại qua tôi gặp bác thì chia buồn với bác đó, thì bác kể chuyện bảo đâu có đau bệnh gì, cái tự nhiên tức ngực thôi, tức ngực rồi nói bác bảo là chắc tôi không có sống được đâu, chắc tôi chết thôi, thì bác kêu hết con cháu về đây, rồi bác điện thoại bác kêu hết con cháu về, mà con cháu về thiệt, về hết chứ không nghĩ là ông nói sảng, ông về hết rồi ông dặn dò rằng là phải trông nom với thằng cháu nội ông nha, rồi ông dặn dò các con phải thương nhau, phải đùm bọc nhau cái gì. Ông dặn dò xong nó mệt rồi, nhà kêu bác sĩ đến khám, bác sĩ bảo là gọi ambulance chở vô bệnh viện, ambulance đến thì chết. Thế sang mà còn dặn được con cái, còn nói chuyện được với con cái đó. Mà nói chuyện được con cái mà chùa Dĩ Năng một tay cũng lo đó, một tay cũng lo, trời thì lạnh như cắt, ống nước nó đứt, nó bị đông lạnh, ống nước nó bị đứt ra, chùa không có nước đâu ăn, không có nước rổ nhà cầu, không có nước gì nữa, mà như vậy là nguy hiểm vô cùng. Mà vào ngày Tết mà ống đó già như thế, nó mà mặc đồ mặc nghĩa là áo măng tô mặc gì, cầm kềm cầm gì làm xong rồi sổ mũi hắt hơi nhìn tội nghiệp dễ sợ đó. Một tay hết á, làm tủ làm gì, đóng tủ đóng gì đó. Mà đi không ra, hai vợ chồng lớn tuổi già mà mình chịu đi học khóa Phật pháp không châu lắm. Mà tôi bảo, tôi mới nói với bà, tôi bảo là ông chết vậy là ông siêu, chứ không có một cái gì để mà mình buồn, là buồn vì cái tình gia đình vậy thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ theo tôn giáo đó, thì ông chết cái như vậy là cả một cái vui cho ông. Không, tôi chỉ mong là lúc tôi chết tôi cũng chết một cách nhẹ nhàng như vậy, chứ đừng có mà nằm mà thở khò khè rồi nó đút cháo rồi lại hỏi là ông có nhớ ai đây không đó, nhớ ai đây không này, cháu đây này, nhớ ai không, xong rồi nói như được, cái tay cơ cơ xong tôi sợ quá, tôi đến nhà thương thăm nhiều người.
Người làm nghĩa ông đó là sao ông thầy? Ông đó là sao? Ông già
nhiều lắm rồi. Ông tuổi ông già. Đó. Thì tôi bảo với nó là sợ nhất đó. Sợ nhất là cái lúc mà mình chết mà nó như thế đó. Rồi mới nằm. Rồi còn không á thì mổ mới xẻ. Mổ mới xẻ đá đời rồi mới chết. Rồi sao mà nó mệt quá. Mà chết nhá. Nhẹ nhàng như vậy đó là. Hay như bà nội tôi vậy đó. Buổi tối còn làm việc, còn quét nhà, dọn nhà, rửa chén, còn la con, la cháu, rồi đi ngủ.